Độc tôn tam giới, chương 1630, bài danh chiến chấm dứt 2, gocchuyenaudio.com. Rất nhiều người đều cho rằng Thủy Như Thiên so với Chu Diễn càng có tư cách xếp hạng thứ 2. Đương nhiên, đến cùng ai có thể xếp hạng thứ 2, bài danh chiến tiếp đến, nhất định sẽ có kết quả. Giang Trần ngồi ở vị trí thuộc về tên thứ 8 của thiếu chủ bảng, địa vị thoáng cái trở nên cực kỳ hiển hách. Mà tên thứ 9 cùng thứ 7 bên cạnh hắn, là hoàn toàn không dám cảm thấy chân đan vương không xứng với vị trí này. Trái lại, bọn hắn ẩn ẩn còn cảm giác được một tia áp lực ngồi ở bên người thiên tài như vậy, rất dễ để cho thế nhân sinh ra so sánh. Sự so sánh này, coi như là những thiên tài đỉnh cấp như bọn hắn, cũng khó tránh khỏi có chút tự ti mặc cảm. Bài danh chiến tiếp tục, Giang Trần là từ vị trí thứ 20 bắt đầu khiêu chiến. Hắn khiêu chiến hoàn tất là đến phiên thiên tài thứ 19 khởi xướng khiêu chiến. Như thế không ngừng kéo dài, 10 ngày sau tất cả mọi người top 10 cũng đã hoàn thành khiêu chiến. Mà những ngày này, Giang Trần ngồi ở trên vị trí thứ 8, lại phòng thủ kiên cố, căn bản không có người điểm danh khiêu chiến hắn. Tên thứ 9 cùng thứ 7 bên cạnh hắn, thậm chí tên thứ 6 đều có người khiêu chiến qua, duy chỉ có hắn an ổn như núi, không ai lựa chọn khiêu chiến. Hiện tại, Giang Trần đã bại Cao Triển, triệt để đặt vị trí, để cho những người khác của thiếu chủ bảng biết thực lực của hắn rất mạnh, càng để cho những người kia rõ ràng, chân đan vương này không dễ chọc. Còn lại, là trong top 10 khiêu chiến, lo lắng cũng không lớn, tên thiên tài thứ 10, lựa chọn khiêu chiến tên thiên tài thứ 9, cuối cùng thua trận. Tên thiên tài thứ 9, thì nhảy qua Giang Trần, lựa chọn thiên tài thứ 7, kết quả vẫn kém một chiêu, khiêu chiến thất bại. Bởi như vậy, Giang Trần ở thiếu chủ bảng, nhiệm vụ bài danh chiến đã xong. Bởi vì lúc trước hắn là từ dưới khiêu chiến lên thứ 8, đã không còn cơ hội khiêu chiến. Tiếp đến là tên thứ 7 khiêu chiến thiên tài phía trước. Nếu là khiêu chiến lên, vậy tên thứ 7 chỉ có khiêu chiến phía trước tự nhiên sẽ không có chuyện gì của hắn. Tên thứ 7 cùng tên thứ 6 tầm đó, đã xảy ra một lần va chạm thảm thiết, cuối cùng tên thứ 6 thắng thảm. Cái giá lớn của thắng thảm là để cho hắn không có lực lượng khiêu chiến top 5. Tranh đoạt top 5, mọi người vốn cho rằng sẽ rất kịch liệt, kết quả lại vô cùng hòa khí, tên thiên tài thứ 5 Vương Đông Vũ lựa chọn buông tha. Tên thứ 4 Diệp Phiêu Linh, đến từ Thương Hải Đại Đế nhất mạch, khiêu chiến tên thứ 2 Chu Diễn, lại bị Chu Diễn dùng kiếm kỹ cường đại đánh bại. Tên thứ 3 Thủy Như Thiên, trực tiếp khiêu chiến đệ nhất danh Lý Kiến Thành, sau một phen khổ chiến cuối cùng nhất vẫn là Lý Kiến Thành hơn nửa chù. Về phần tên thứ 2 Chu Diễn, 3 ngày sau, để cho Lý Kiến Thành đạt được nghỉ ngơi nguyên vẹn, lựa chọn khiêu chiến Lý Kiến Thành, cuối cùng như Thủy Như Thiên, vẫn hơi kém nửa chù. Bởi như vậy, khiêu chiến bài danh cuối cùng chấm dứt. Bài danh trước 7 cùng bài danh trước kia hoàn toàn nhất trí, không có bất kỳ biến hóa nào. Tên thứ 8 Chân Đan Vương, là đại hắc mã của thiếu chủ bài danh chiến. Mà ngoại trừ Chân Đan Vương ra, hắc mã lớn nhất là Cơ Tam Công Tử, xếp hạng 21. Dùng thân phận đệ tử đại phiệt sát nhập thiếu chủ bảng, đây cũng là một cái duy nhất. Thiếu chủ bảng bài danh chiến chấm dứt, Lưu Ly Vương Tháp hội kéo dài hơn mấy tháng, cũng hoàn thành. gocchuyenaudio.com, đại bộ phận hạng mục, tiếp đó, là ban thưởng những người chiến thắng rồi. Top 36 đan tháp chi đấu tiến vào đan tháp tu luyện. Top 36 võ tháp chi đấu, thì có thể tiến vào chủ tháp tu luyện. Người trên thiên tài bảng, có thể tiến vào võ tháp tu luyện. Lưu Ly Vương Tháp tổng cộng có 3 tháp. Ngoại trừ chủ tháp ra, còn có võ tháp cùng đan tháp. So sánh với nhau mà nói, vẫn là thiên tài võ đạo càng có ưu thế. Bởi vì thiên tài trên thiếu chủ bảng có thể tiến vào chủ tháp, mà thiên tài trên thiên tài bảng, dù không vào được chủ tháp, còn có thể đi võ tháp. Tuy thu hoạch cùng kỳ ngộ trong võ tháp không bằng chủ tháp, nhưng cũng rất có lực hấp dẫn, ít nhất đối với thiên tài trên thiên tài bảng mà nói, là tuyệt đối có lực hấp dẫn. Dù sao, ba tháp này 60 năm mới mở ra một lần. Mà danh ngạch cũng ít đến thương cảm, trong vô số võ giả tuyển ra 200 đến 300 người, đại biểu toàn bộ Lưu Ly Vương Thành tự nhiên là vinh quang vô thượng. Đương nhiên, trước khi ba tháp mở ra, Lưu Ly Vương Tháp hội này còn cần hoàn thành một ít nghi thức điển lễ. Dù sao, một thịnh hội khó được như thế, nếu như không làm chút nghi thức đúng là vẫn còn thiếu một chút gì đó. Lúc này, 7 đại đế cũng toàn bộ hiện thân, trên quảng trường trước Lưu Ly Vương Tháp ít nhất tụ tập 30 vạn người. Mà tất cả thiên tài trổ hết tài năng, toàn bộ ở khu vực hạch tâm của quảng trường, tiếp nhận 7 đại đế kiểm nghiệm cùng cổ vũ. Ngoại trừ các mạch của 7 đại đế ra, còn có 28 đại phiệt cùng với một ít thế gia cường đại, đều có một chỗ cắm rùi. Điển lễ hoạt động, ngoại trừ khen ngợi ra, còn có thể cho một ít ban thưởng. Đương nhiên, loại ban thưởng này so với vào Lưu Ly Vương Tháp tu luyện, lại chỉ là tượng trưng. Nhưng loại đồ vật này, lại tượng trưng cho vinh quang, mỗi người đều sẽ không cự tuyệt. Khổng Tước đại đế một thân hoa phục ngũ sắc, tinh thần lộ ra vô cùng phấn chấn, đế giả khí tượng càng làm cho phong phạm Lưu Ly Vương thành đệ nhất nhân của hắn hiển thị rõ hoàn toàn. Tất cả mọi người ngừng thở chờ đợi Khổng Tước đại đế lên tiếng. Khổng Tước đại đế khoan thai cười nói, Lưu Ly Vương thành ta từ xưa có truyền thống, Lưu Ly Vương tháp hội là ngày lễ lớn nhất, thịnh hội náo nhiệt nhất của Lưu Ly Vương thành ta. Lưu Ly Vương tháp hội lần này lại có một đám tuổi trẻ tài tuấn bộc lộ tài năng. Bổn đế không thể không nói, đây là một lần thịnh hội phi thường thành công. Thiên tài lần này, hàm lượng cũng cực cao, trình độ đặc sắc cũng là hiếm thấy trong gần ngàn năm qua. Chẳng những thiên tài đan đạo xuất hiện lớp lớp, phương diện võ đạo cũng có nhân tài đông đúc. Càng khó được là, lần này bài danh trên thiếu chủ bảng, giết ra hai thất hắc mã, phá vỡ thiếu chủ bảng yên lặng trước sau như một. Lúc này, bổn tọa cũng muốn tuyên bố một sự kiện. Nói đến đây, Khổng Tước đại đế cố ý dừng lại một chút. Nhất thời, tất cả thanh âm trong hiện trường lập tức cứng lại, thoáng cái bốn phía trở nên im ắng. Ánh mắt mọi người, đều sáng quắc mà nhìn Khổng Tước đại đế. Muốn tuyên bố một sự kiện, chẳng lẽ nói an bài chân đan vương, rốt cục có thuyết pháp minh xác sao? Chẳng lẽ sự tình lập chân đan vương làm thiếu chủ, rốt cục rơi xuống bụi bặm, xuất hiện kết cục đã định sao? Tất cả mọi người đầy cõi lòng chờ mong nhìn Khổng Tước đại đế. Mà bên bảy đại đế, có người kinh ngạc, có người như có điều suy nghĩ, có. Góc truyện audio.com, người tự hồ sớm có chú ý, có người thì nhíu mày không nói. Phản ứng riêng phần mình, đều là vô cùng giống nhau. Cách chương.